This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi cô Bitty vừa chia sẻ với chúng ta một lá thư rất là cảm động của chị Thanh Trúc đến từ Dallas. Nếu như quý vị có những chia sẻ gì mà quý vị muốn gửi đến cho chị cũng như là những vị thính giả đang lắng nghe, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị hãy gọi vào ở số rất là quen thuộc, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, và ở đầu dây điện thoại bên kia, Thanh Huyền và Giải Quyên xin gửi lời chào đến cô một lần nữa thôi cô.
Vâng, cô Bitty trở lại cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên hôm nay và mong quý vị những chút thì giờ quý báu để mà gọi vào cho ý kiến cùng với cô lá thư của cô Thanh Trúc ngày hôm nay.
Dạ vâng,
xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, và trên đường dây Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được phép mời một vị đầu tiên ạ. Hello. Hello.
Xin hello. Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, dạ vâng, nghe được rồi chú ơi. Xin cho Thanh Huyền và Nhã Quyên biết được quý danh của chú ạ.
Dạ, dạ xin chào chú. Chú không biết, chú có thể tắt dùm cái radio được không thưa chú? Tại nó có cái tiếng echo vọng lại trên đài rất là lớn thưa chú.
Có phải tôi không?
Dạ, dạ phải, đúng dạ rồi phải. Dạ,
xin chào chú. Chú nghe cái này câu chuyện thôi mà cô Thanh Trúc cô lại đứng hàng 2 hàng 3 giữa xa lộ Biên Hòa chi cho đế xe đụng chết à. Biểu cô đi một đường đi. Đã có chồng rồi, còn người ta thì có thể là người ta yêu hay thương thì tùy ý người ta, mình không nên như vậy là mình cũng không có được. Đã có gia đình, có con rồi mà tự sao còn hỏi vấn đề bây giờ mình quyết định của mình như vậy bây giờ. Nếu mà cô không ân thì bỏ đi chạy là ổng lại đi thôi chứ có gì đâu. Chứ vấn đề đó là mình đã có gia đình rồi là đoạn tuyệt. Đồng ý mình không có cái tình yêu, mình không có vay vàng được. Nhưng mình đã chấp nhận, đã lấy chồng rồi thì thôi chứ còn cái gì mà quyến luyến nữa. Đó là cái bại. Nghĩ nó hơi... Alo?
Dạ, xin mời chú, dạ.
Nghĩ như vậy là hơi quế quẳng mà nó không có ra cái gì, không ra đúng số được. Đồng ý tình yêu thì nó không, cái chữ tình yêu, tình cảm thì nó không có vấn đề là đóng khung, không có vẽ được cái biên giới của nó. Cũng như Xuân Diệu nó làm sao cái nghĩa là tình yêu, đúng. Nhớ nhớ thương thương là yêu, nhưng mà ông nói ba câu sau không chấp nhận. Thì ông được đúng cái câu trước là làm sao cái nghĩa là tình yêu thôi. Nhớ thương là tình yêu, nhưng mà mình đã yêu người kia mình mới có chồng được, cô công nhận chưa cô Bitty? Chứ không yêu sao là lấy người kia đã lập gia đình.
Dạ không phải, bởi vì có nhiều cái chuyện rắc rối lắm, như chuyện mới đây bị cản trở, giống như cái chuyện này của cô Thanh Trúc á, là thưa anh là bởi vì gia đình cản trở, gia đình không có cho cô lấy cái người cô yêu, thành ra cô vẫn
phải
yêu
thì nhưng mà cô lấy chồng chấp nhận ở vậy luôn là ví dụ là tình yêu.
Dạ thưa, nếu mà nói như vậy thì là hết chuyện, không có chuyện gì phải nói nữa. Nhưng mà cái khổ cái là cô này cô nghe lời bố mẹ.
Quỳnh Trúc, tôi biết cô đã nghe lời ba mẹ. Thì bây giờ mới chấp nhận đưa con tin vào, con tin tình yêu của mình, nó đi cho con chọn con đường để tình nghĩa. Đạo đời gì nó cũng hợp lý. Và người kia bây giờ, ông lấy bây giờ, nếu mà cô trở lại người kia thì người kia chưa chắc đã có hạnh phúc. 100%. lý do là cô đã có chồng mà người kia chưa có vợ. Bởi tình cảm như vậy nhưng mà cũng như đạp cây gai thì cô rút ra nó sẽ đau lắm. Mà để thì nó cứ ưng rút, nhưng mà để thì nó đau. Đó là cái tình cảm nó rất là vậy đó. Cho nên khuyên cô Trúc là phải chấp nhận con đường mà cô đã nghe lời bố mẹ thì bây giờ phải nghe luôn. Chứ cô không nên nhớ được. Nhớ đó là cô sẽ làm đầu óc cô cái mù quáng đi và làm có thể không hay mà mình đương ở với chồng con mà con tim mình gửi cho người khác. Cái là cái bậy. Phải không cô?
Dạ.
Phải không cô Betty? Không nên. Mình ngủ với chồng, mình nằm với con, mình đưa mà con tim mình đưa cho người khác, cái điều đó quá bậy, quá bậy. Tôi mà người chồng tôi biết sợ đó là tôi chống người vợ, bay có thể là 1000 cây số tôi cũng chống được đâu đó. Không nên. Quá định cái hiếp không đây. Người đàn ông hay người đàn bà vậy không nên cái trường hợp đó. Người đàn ông mà có vợ rồi mà vì lý do gì đó mà còn nhớ người yêu cũ mà để chia con tim ra được, tôi không chấp nhận. Mà kể cả người đàn bà nữa, tôi lên án đó, tôi lên án một chút liền.
Dạ.
Không được nghĩ nữa, đoạn tuyệt. Hơn nữa mình là người Việt Nam, dù muốn như không có tuổi của Trúc, cô có chồng rồi có con, tức là cũng là tuy là cái thế hệ thứ hai mượt nhưng mà cũng còn ảnh hưởng còn ba mẹ chỉ giáo thì không nên vậy được. Ngoại trừ Mỹ, trăm Mỹ thì tôi không nói tới. Câu này tôi thì có bấy nhiêu thôi mà góp ý của Thanh Trúc à, là đoạn tuyệt cái tình cảm kia đi. Chứ không nên. Bây giờ theo cô Bích Ti thì sao biết kia là hai người hướng dẫn chương trình ở trên đài. Tôi góp ý là không nên.
Dạ vâng.
Quốc là không nên. Mà nếu nên nhá, mà ông chồng biết, kể như tôi là chết cho tôi rồi.
Dạ.
Cho nên tôi khuyên ông chồng cô Trúc, Thanh Trúc, nếu mà bà vợ còn lướng cướng cỡ này là ông chồng cứ xử theo lương tâm. Lương tâm có nghĩa là sẽ đá đít luôn. Cho nên cô Thanh Trúc phải đoạn tuyệt. Chứ không có gấp. Chứ không có gấp ý cái gì, chứ không có ý là đoạn tuyệt á.
Dạ
không
vâng.
Có chia sẻ như cái tình cảm mà bây giờ mổ ra nữa được không? Bây giờ lâu lâu viết cho ông cái thư, cái chuyện vô lý. Mà viết cái thư cái này thì cái thư sau viết được. Thằng cái đó viết cái thư lại. Anh còn nhớ em này kia nọ khác không sao. Đêm nằm anh suy nghĩ hầu cái gì mình quen đi chỗ này kia. Thì sẽ cô làm cái thư nữa. Lúc cái thư nữa nó đẻ cái thư nữa. Cứ đẻ biết đẻ nước. Rồi con tim nữa nè. Cả tim mà đem chia hai chiếc mẹ ông chồng nào mà chịu cho nổ.
Dạ.
Phải không cô biết tí?
Dạ vâng.
Không, dạ. Chức quốc không bao giờ yêu anh nữa.
Dạ.
Đoạn tuyệt, đoạn tuyệt. Thôi với nhiều
dạ thưa anh, dạ thưa anh, có phải anh cho biết cái danh đi anh ạ?
À? Tôi thì chết cái giọng nói vậy cũng
chú,
không
chú
biết
là cuốn tay. Dạ rồi.
Ôi chào cô Betty và chúc hai người trên đài được như ý ngày cuối tuần.
Dạ cảm ơn chú Tuấn. May quá ông chồng chưa biết, mới có chú Tuấn biết thôi. Nhã Quyên và Thanh Huyền xin được mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Dạ xin chào.
Dạ. Dạ mình tên Quốc, chào Thanh Huyền, chào nhân viên, chào chị Betty.
Dạ,
vâng, chị Betty chào Quốc. Dạ.
Dạ, cái anh này là bây giờ ảnh rất là đau khổ, đúng, tại vì ảnh có thể là cái sự chân thành, cái sự ảnh dành cho cô này rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái gì nó cũng đã xảy ra rồi, anh này phải bước ra ánh sáng là phải nghị lực và đứng lên làm lợi. Chứ bây giờ anh này sống như vậy rất là đau khổ, ảnh phải thương chính cái bản thân của ảnh. Và nếu mà ảnh phải nhìn là nếu mà ảnh tiếp tục như vậy là chưa được bao lâu. Thì bây giờ ảnh phải chính ảnh thương bản thân của ảnh thì ảnh sẽ vượt ra khỏi. Mình là thanh niên mà phải mạnh dạn lên thêm chút xíu, phải cứng rắn lên chút xíu thì sẽ qua được hết thôi.
Dạ vâng, nhưng mà trong cái bức thư này đó thì chị Thanh Trúc đó chỉ muốn nhắn đến anh những cái lời như thế đó.
Cô biết tiếng nghe rất là nhỏ bên này, Nhã Quyên nói rất là nhỏ.
Dạ vâng, Thanh Huyền đây, cô không biết là cô có nghe được Thanh Huyền đang nói không cô?
Thanh Huyền nói cho nó lớn, bởi vì chắc là cô Betty không nghe rõ thì chắc thính giả cũng không nghe được nhiều.
Nhã Quyên không biết là tại sao mà cô không nghe rõ tiếng của Thanh Huyền. Và bây giờ thì Nhã Quyên cũng như Thanh Huyền xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh, dạ xin anh cho biết cái danh.
Chú trả lời chú Hùng.
Dạ xin
chào
mời
hai
chú.
Cháu. Dạ. Xin chào cô.
Cô Bích Ti dạ.
Cô Bích Ti, xin lỗi.
Dạ.
Dạ, xin chào anh Hùng và ông ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào anh Hùng.
Tôi thấy trường hợp của cô Thanh Trúc thì chú thấy như vậy. Cô không nên viết thư cho người yêu cũ. Tại vì chuyện đã qua rồi. Tại vì nếu mà cô viết thư cho người yêu cũ và anh ta nhận được thì anh ta biết rằng cô vẫn còn nhớ đến anh ta. Không chừng là nó tình thế nó càng khó khăn hơn, nó càng tức là càng tệ hơn nữa. Thật ra tóm lại là giống như là cái anh gì đã phát biểu, anh đã góp ý đó.
Dạ.
Tức là cô không nên
liên lạc
tiếp xúc với anh với người yêu cũ, không nên liên lạc, không nên nhớ tới người yêu cũ, mà lo cho gia đình hiện tại của cô. Tại vì cô đã bắt một cái tình yêu đẹp rồi thì cô không nên để bắt một gia đình hạnh phúc nữa. Đó là ý kiến của tôi. Cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều đã cho ý kiến ngày hôm nay. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn cô Bích Tuy, chào hai cháu.
Dạ cảm ơn chú. Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những lời ý kiến muốn đóng góp cho cô Thanh Trúc trong một bức thư rất là cảm động ngày hôm nay do cô Betty mang đến cho chúng ta, xin mời quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình. Yeah. Vâng, thưa cô, thì theo như Thanh Huyền thấy thì đa số ý kiến của những người đã gọi vào từ nãy đến giờ thì là đều cho rằng là cô Thanh Trúc không nên là không nên liên lạc thêm với người này, không nên coi như là quên anh đó đi để mà chỉ lo vào gia đình hiện tại của cô bây giờ. Thì không biết là cô Bích Thi thì cô nghĩ như thế nào thưa cô?
Vâng, thì bây giờ để biết thì dành thì giờ để cho các quý vị gọi vào. Nếu quý vị không gọi vào thì chúng ta đến giờ hết thì chúng Bích Thi sẽ đúc kết chương trình và Bích Thi lúc đó Bích Thi sẽ có ý kiến.
Dạ, Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài thì là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thanh Trúc ngày hôm nay. Thì cô Thanh Trúc có một lá thư quý vị nào chưa nghe thì Nhã Quyên xin được tóm tắt lại. Cũng may là cái lá thư này cũng ngắn, là cô có một người yêu cái mối tình với cô, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình thì hai người không có đến được với nhau và cô phải lập gia đình. Nhưng mà dù đã lập gia đình rồi nhưng mà cô vẫn lo lắng cho người yêu cũ của mình, vì thấy anh buồn bã và anh uống bia rượu, cho nên cô muốn viết thư đến cho anh và cũng như là muốn anh quên chuyện cũ đi để anh có thể vui sống, và điều này thì mới làm cho cô được yên tâm. Thì Nhã Quyên Thanh Huyền xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ Bích Thi xin mời ạ.
Dạ vâng, hello.
Hello.
Dạ vâng, không biết là vị thính giả này vẫn còn đang mở cái radio thì xin vui lòng tắt giùm cái radio dùm cho Thanh Huyền và Nhã Quyên nha, tại vì vẫn còn nghe lại tiếng vọng rất là nhiều.
Dạ xin tắt giùm cái radio được không ạ?
Tắt rồi ạ.
Dạ vâng. Dạ xin mời ạ.
Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ anh Bảo ạ.
Dạ xin mời anh Bảo.
Dạ xin mời anh.
Dạ Bích Thi mời, xin mời anh Bảo ạ. Cảm ơn anh Bảo đã gọi vào.
Bây giờ tôi đóng góp ý kiến nha.
Dạ xin mời ạ.
Cái việc cái cô vừa rồi á thì nó đã có nghĩ cũ rồi. Cái chuyện tình yêu cũ nó tốt hay xấu, đẹp hay xấu, hay là có nặng nợ gì, thì cái chuyện đó là chuyện đó quá khứ. Bây giờ cô đã đi qua cái đoạn đường đó rồi, bây giờ bước qua một cái cầu rồi, tức là bây giờ xây dựng gia đình với một người bạn trai, rồi bây giờ có chồng có con, cuộc sống tốt lành rồi, thì ta nghĩ cũng không nên nghĩ lại phía sau nữa. Mà nếu không nghĩ lại thì chỉ một thoáng thôi, thì cũng không nên trao đổi lại với người đó, viết thư hoặc là hẹn hò, hoặc là nhờ một người bạn nhắn tới, thì nói chung là ta phải đoạn trừ cái đó. Còn nếu mà ta tốt hơn nữa thì ta có đạo nào đó, ta theo một đạo nào đó thì ta cầu xin cho người bạn của mình mọi sự may mắn tốt lành, rồi ta lo cho cái việc gia đình mới của mình. Đó là lời khuyên của tôi như vậy. Và thứ hai nữa là hoàn toàn như hai ý kiến của các anh vừa rồi, là người đàn ông họ không có chịu cái chuyện đó, họ không chịu điều đó. Ngay cả phụ nữ cũng vậy thôi, tức là xong chuyện rồi là xong, chứ không có thể níu kéo rồi đi tới đi lui làm như vậy. Mình là người mẹ nữa mà mình tiếp tục mình làm như vậy thì con cái nếu nó biết được cái chuyện đó, một ngày nào đó, một năm hai năm nữa, nếu con cái nó biết được thì nó đâu coi trọng mình, đó là lời khuyên của tôi, nên đoạn tuyệt, không suy nghĩ lại chuyện cũ nữa.
Ừ. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Dạ. Tức là nãy giờ có tất cả mấy anh đều có ý kiến như vậy, còn không biết mấy chị như thế nào.
Dạ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn bạn đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ vâng, xin cho Thanh Huyền và Nhã Quyên được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý anh ạ.
Xin chào gì?
Betty.
Dạ, dạ Di Tư. Dạ. Bởi vậy nãy giờ Betty thấy mấy ông gọi nhiều mà chưa thấy giọng mấy bà. Bây giờ có Di Tư gọi vào rồi.
Dạ, Di Tư vào nãy giờ nghe đây. À, mấy anh ơi cho ý kiến rất là đẹp. Dì Tư cũng định như thế thôi. Cô Thanh Trúc cũng yên lặng đi. Đừng có gợi lại những cái chuyện cũ nữa. Mình đã lập gia đình rồi. Rồi gửi thơ tới, gửi thơ lui. Như cái chú nói hồi nãy, chú nói trước rất là ăn ý. Dì Tư thích lắm á. Đó là mình gửi tới gửi lui anh một cái thơ, em cái thơ gửi tới lui ông chồng. Ông biết là ông nổi cơn khùng lên là mang chuyện nữa. Dạ giờ thôi mình yên lặng đi, cái đó mình chôn sâu xuống cho nó càng chôn chừng nào là nó chết chừng nấy, chứ bây giờ mình khơi lên là nó sống lại đó. Vậy thôi vậy tôi cũng có đôi lời để quý vị vô thêm nhá, cho nó vui, có tiếng của người nam rồi có người nữ nó mới vui thế không cô Betty?
Dạ vâng, nó có rất là phải nói là giúp ích cho cái những người có tâm sự như thế này. Vâng, cảm ơn dì Tư nhiều, chúc dì Tư tuần lễ thật vui vẻ nha dì Tư.
Dạ cảm ơn Betty, và Betty cũng vậy, đời vui vẻ rồi mang cái tiếng nói tốt đẹp thân cho quý vị nghe, và rất là vui những bài thơ. Cảm ơn cô Betty nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Dạ vâng, xin cảm ơn dì Tư đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ phải, dạ, vâng, dạ xin chào dì.
Chào cô Vinh Chi và chào cô Nhã Quyên và cô Thanh Huyền.
Huyền, dạ.
Dạ, xin lỗi vị nào đây ạ?
Tôi là dì Thanh ở Ninh Tân đây.
Ồ, dì Thanh hả? Lâu ngày quá.
Bên Nam thì nhiều.
Dạ, dì Thanh khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, tôi rất khỏe.
Dạ, lâu quá chị Thanh mới gọi lại đó.
Thế này này, bây giờ mình đã xây dựng một cái gia đình khác rồi. Mình đừng nghĩ gì đến cái chuyện người chồng cũ nữa. Mình còn vương vấn mà lỡ mà cái người chồng sau này mà nó biết là sinh ra cái chuyện không có tốt đâu. Nó mà nổi tức, nổi bực nên là lúc bây giờ nó đâu có sợ tù tội mà đâu có sợ cái gì đâu. Thôi, cũng không... mà cũng không có nhắn nhủ gì hết. Mình đã đi lấy lập gia đình với người khác rồi. Cái người cũ bây giờ là mình không có viết thơ mà không có nhắn nhủ gì hết. Nỡ mà người chồng này mà nó biết là sinh ra chuyện không có tốt đâu, rồi có khi còn hại đến tính mạng là khác nữa đấy. Rồi hạnh phúc không có được bền đâu. Bây giờ tất cả từ nãy giờ tôi nghe từ bà Tư rồi mấy chú bên nam giới đó, những ý kiến đóng góp rất là hay, rất là có cái tấm lòng vàng mà họ góp ý cho cô đấy, thì cô phải nên nghe chứ đừng có phụ những cái ý kiến mà những các chú góp vào như vậy đó. Từ nãy giờ tôi nghe từ đầu đến giờ toàn ý kiến đóng góp rất là hay mà cô nên nghe, chứ mà cô mà cứ nghĩ cái ý kiến của cô là làm cho cái tâm hồn của cô nó cứ nghĩ đi. Mà rồi á, nỡ mà cái người chồng của cô mới đây á, người ta biết là mệt lắm đấy nha. Thôi tôi cũng có ý kiến chút chút thế thôi, để đóng góp cho cô đấy. Thôi chào cô Betty, chào hai
cô. Dạ, Betty cảm ơn chị Thanh rất là nhiều.
Cảm ơn chị Thanh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị muốn đóng góp cho cô Thanh Trúc, kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào đóng góp cho cô Thanh Trúc trong lá thư này. Nếu như mà Thanh Huyền đóng góp, Thanh Huyền đóng góp làm sao?
Thanh Huyền đó.
Đó bây giờ hỏi hai cô đấy.
Thanh Huyền thì đa phần thì Thanh Huyền cũng đồng ý với tất cả những người, những vị thính giả đã gọi vào. Ôi thôi thì bây giờ có một vị thính giả đã gọi vào rồi thì thôi để lát nữa thì Thanh Huyền sẽ đóng góp ý kiến sau vậy. Xin cho Thanh Huyền và Nhã Quyên được mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Chào chị ạ.
Dạ vâng, đúng chị. Rồi. Dạ xin chị biết quý nhân ạ.
Xin chào hai em với lại cho chị...
dạ vâng, dạ chị
Bích Tây. Để em nói, cái chuyện của chị này không được đâu. Đúng rồi, mình không thể làm viết thư. Nếu chị còn thương người ta, chị thương người ta chỉ có một cách. Chị hãy dứt khoát người ta, không ngó ngàng tới họ. Không có thể, không ngó ngàng, không thăm hỏi, không gì hết. Từ từ họ sẽ lãng quên. Còn nếu vì hạnh phúc của chị, cho nên chị không nên làm điều đó. Bây giờ chị đã chọn cái con đường chị là lập gia đình trước người ta. Và chị đã có con rồi. Chị nên hãy an phận với số phận của mình. Chị đừng làm như vậy, nó không ra hay và không tốt cho chị và cho các con. Và cho người kia nữa, không để chị trở lại người tình cũ. Chị có bỏ gia đình chị được không? Đúng không? Hello?
Dạ.
Dạ, biết chị đang nghe đây, xin chị nói tiếp đi.
Dạ, nói cho chị nghe như vậy, nói chị như chút là chị phải suy nghĩ chín chắn lại cái điều này. Cũng không phải là chín chắn nữa, nhưng rất đơn thuần. Khi mà chị đã biết thư này, chị gọi lên đài để góp ý kiến, chị thấy cái chuyện này không... chị không phải đánh đo thì chị nên im lặng thêm. Chị im lặng, chị không nói đi nữa vì để anh ta sẽ quên đi chứ không sao hết. Không sao hết, mình càng thăm hỏi, mình càng thăm viếng. Chị nuôi một cái hy vọng ảo cho người ta. Chị thấy rõ ràng như vậy thôi vì mình muốn thăm hỏi an ủi trong khi người ta đang đau khổ về mình. Mà mình có bỏ được chồng mình không, bỏ được gia đình mình không, mà mình lại gây một cái phiền phức cho người ta nữa thì chi bằng chị im lặng đi là hay hơn cả. Em chúc chị cố gắng theo cái ý góp ý của người ta đi. Chị đã can đảm nói lên cái lòng của chị trên đài như vậy thì chị hãy can đảm thương người tình cũ thì chị im lặng hết tất cả mọi vấn đề liên quan tới ảnh.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình rất là nhiều. Xin cho Thanh Huyền và Nhã Quyên được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên, Thanh Huyền xin chào. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Có lẽ vị thính giả này đã rớt đường dây rồi. Quý vị thính giả vừa đến với chương trình có những niềm riêng. Nhã Quyên và Thanh Huyền xin mời.
Xin được phép mời một vị ạ. Hello.
Dạ Nhã Quyên và Thanh Huyền xin chào.
Dạ hello, có phải em không vậy?
Dạ vâng. Phải, dạ. Anh nói nghe xa dạ, lắm thưa anh.
Dạ xin chào hai chị. Xin chào chị và Linh Tì. Oh, em thì không dám xin ý kiến nhưng mà em hơi chịu chuyện chút xíu.
Anh ơi, giọng của anh sao nghe nó xa quá anh ơi. Thanh Huyền và Nhã Quyên không có nghe được anh một chút nào hết. Không biết là anh có đang ở xa
thôi,
cái
sorry gì? Tại vì em đang lái xe nên em cũng không nghe chị rõ mấy. Thôi xin lỗi chị.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, vậy không sao.
Anh đi xa quá. Dạ Nhã Quyên và Thanh Huyền xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Có lẽ vì đường dây, Nhã Quyên, Thanh Huyền xin được mời
vị khác
thính giả.
À? Dạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý danh ạ.
À, em xin khác đi.
Dạ vâng, chào chị, dạ xin mời chị ạ.
À, em xin chào hết mọi người. Em cũng mới vừa nghe chương trình, đi làm về nghe chương trình. Em thì cũng có chút xíu ý kiến như vậy. Cũng như là sau khi mà có sự đổ vỡ thì ai cũng có vết thương lòng. Nhưng mà vết thương đó thì em nghĩ theo 5 tháng thời gian thì người ta sẽ hàn gắn được vết thương đó thôi. Tốt nhất là mình đừng có khuấy động lại nữa để cho cái vết thương đó nó lành. Chứ nếu mà mình khuấy động lại thì nó rò rỉ thêm thôi. Rồi bây giờ theo như chị Trúc á, nếu mà chị suy nghĩ là ông xã hiện tại của chị bây giờ mà làm giống như chị á, là có như là ông xã cũng viết thư hay liên hệ với người cũ đại khái là giống như chị làm á, thì chị sẽ suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ chắc chị cũng khó chấp nhận được chuyện đó thôi. Vậy thì cách tốt nhất đó là bây giờ mình nên an phận và mình để cho vết thương của mình nó được hàn gắn bởi thời gian và cái người cũ cũng như vậy. Ý kiến của em chỉ có vậy thôi.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn những lời ý kiến đóng góp của chị rất là nhiều.
Cảm ơn chị đã gặp và tham gia chương trình.
Vâng, Bích thì cảm ơn chị Cathy rất là nhiều.
À, vâng, và bây giờ nếu còn có vị nào nữa không, mà còn thì giờ nữa không?
Dạ, dạ cảm ơn các quý vị thính giả ngày hôm nay. Tuy cái lá thư của mình không có dài nhưng mà cũng có rất là nhiều vị thính giả đã gọi vào góp ý cho chương trình. Lá thư của cô này cũng làm cho Nhã Quyên nhớ tới một bài thơ của TT ca hát đó, thì chắc thời nay là có TTT Thanh Trúc với cô, là tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ấy ăn lạnh lẽo của chồng tôi. Thì không biết là cô có còn nghĩ nhiều tới người vợ, người yêu này nhiều hơn hay là người chồng của mình nhiều hơn mà cô muốn viết thư liên lạc với người yêu cũ. Thì xin mời cô đúc kết chương trình thưa cô.
À, vâng, và Bixi nãy giờ cũng đã nghe rất nhiều ý kiến xây dựng của rất là nhiều người đã gọi vào cho cái lá thư tâm sự của cô Thanh Trúc ngày hôm nay. Bixi cảm ơn rất là nhiều. Lúc đầu thì Bixi tưởng chỉ có mấy ông thôi, nhưng về sau này theo lời kêu gọi của Bixi thành ra mấy bà gọi vào cũng rất nhiều. Thường thường kỳ lắm, tâm sự thì là mấy bà tâm sự nhiều hơn. Phụ nữ chúng ta có nhiều tâm sự, thỉnh thoảng mấy ông cũng có một vài cái điều tâm sự nhưng mà không có bằng mấy bà. Nhưng mà đến khi góp ý kiến thì các ông rất là vui để mà đóng góp ý kiến nhiều hơn. Có lẽ mấy ông thích nghe và thích khi mà có nhiều tâm sự. Nhiều khi biết tin nghĩ mấy ông có nhiều tâm sự hơn mấy bà đó, nhưng mà tại vì mấy ông không có quen cái kiểu như mà tâm sự riêng như vậy, ít bộc lộ ra lắm. Nhưng mà cho ý kiến thì mấy ông nhiều khi nghe những cái tâm sự vậy, mấy ông cũng rất là bực tức và mấy ông cũng muốn đóng góp ý kiến để giúp vào cho cái những cái tâm sự của những người như vậy. Bởi vì nam giới mà nhiều khi người ta rất thẳng mà người ta không chịu đựng được những cái chuyện mà nhiều khi người ta nói, người ta phải nói ra đó để mà lên tiếng cùng với quý vị để giúp đỡ cho những người này người kia như vậy. Mà mấy ông không nói ra những cái điều mà mấy ông muốn, cái giống như mấy ông nói là đây là cái ý kiến xây dựng của chúng tôi mà chúng tôi không nói ra, chúng tôi chịu không nổi. Đó là giúp cho những người khác. Như vậy thì phải nói là Bixi rất là cảm ơn những lời đóng góp của mấy ông ngày hôm nay. Và mấy chị thì thật sự ra là mấy chị cũng đóng góp rất là nhiều, bởi vì tâm sự của phụ nữ thì dĩ nhiên là nhiều khi phụ nữ mới hiểu được những cái tâm sự của phụ nữ nhiều hơn là quý ông. Đó là Bixi thấy ngày hôm nay cái chương trình của chúng ta đó là như vậy. Tuy là lá thư nó không có dài lắm, nhưng mà thật sự ra đây là Bixi nghĩ là nó đụng chạm rất nhiều đến hầu như trường hợp của các chị em phụ nữ của chúng ta. Cũng giống như là của mấy ông cũng vậy đó. Trước khi mình lấy chồng nhiều khi mình có những cái mối tình đẹp lắm, thường thường mối tình đầu nữa. Thì mối tình đầu thì thường thường quý vị chắc cũng đều công nhận với Bixi là mình khó quên lắm. Đó, hầu như ai trước khi lấy chồng cũng giống như cái bài thơ của TTKH cũng vậy đó. Nó rất là đẹp mà đến khi mà, nhưng mà nhiều khi nếu mình gặp phải ông chồng mà đàng hoàng á, yêu thương mình á, thì mình được an ủi rất nhiều. Còn nếu không á, thì là cái gia đình không hạnh phúc thì mình càng như vậy, mình càng nhớ lại cái người yêu cũ của mình. Đó là cái điều tâm lý mà mình không thể nào chối cãi được. Vâng, thì nó đụng chạm ngày hôm nay, nó rất đụng chạm rất là nhiều cái tâm hồn cũng như là tâm tình của rất là nhiều người trong cái lá thư của cô Thanh Trúc ngày hôm nay. Và Bixi hy vọng rằng những cái lời mà đóng góp rất là quý giá của tất cả quý vị ngày hôm nay đó đã giúp cho cô Thanh Trúc, mà không những Thanh Trúc mà những một số các quý vị khác đang nghe chương trình này cũng cùng có tâm sự như vậy đó, để mà chúng ta cảm nhận được cái sự nào mà chúng ta cần phải giữ, những cái việc nào chúng ta cần phải quên đi hoặc là cố gắng mà quên đi. Đó là cái điều mà Bixi mong mỏi rằng nó sẽ đem đến ngày hôm nay đến cho quý vị như vậy. Còn riêng với Thanh Trúc á, thì cô Bixi nghĩ rằng á, cái điều mà em tâm sự trong thư là em nói em sẽ viết một cái lá thư mà giấu tên. Thật sự ra cái điều đó không có gì ích lợi cả, mà chỉ càng làm cho cái tình yêu của người yêu của em đó của bùng lên mạnh mẽ thôi, mà đau đớn hơn nữa mà thôi đó. Lá thư dù có giấu tên chăng nữa thì cái người ta cũng sẽ đoán là ngay được ai đã biết lá thư. Hoặc thì nếu không biết thì cũng mở cuộc điều tra, mà cái nó lại càng thêm cái rắc rối cái sự việc ra nữa. Và còn nếu mà qua bạn bè thân thiết đó, thì Thanh Trúc có thể khéo léo khuyên nhủ anh ấy thì cũng tốt thôi. Nhưng bản thân của Thanh Trúc thì không có nên làm như vậy, bởi vì không có nên xuất hiện ra nữa. Thanh Trúc có thể sẽ hỏi này, không lấy nhau được thì làm bạn giúp đỡ nhau có được không? Thì cuộc sống hiện nay thiếu gì người yêu cũ sau này thành bạn tốt của cả hai gia đình. Đó là những người đã bước qua được cái sự đau thương, đã ổn định được tinh thần, tìm được hạnh phúc mới nữa. Còn với cái người yêu cũ của Thanh Trúc giờ này đó, anh ta vẫn còn độc thân mà. mà anh ta lại buồn nữa, sống buồn, có nhiều dấu hiệu tiêu cực nữa, tại vì anh ta đã tìm quên trong bia hoặc rượu hoặc là thuốc lá, thì anh ấy chưa có vượt được qua cái nỗi đau cũ đâu, vì chưa gặp ai vừa ý, chưa gặp ai mà bằng như Thanh Trúc cả. Thì thật đau lòng khi mà mình thì đau, mình thì ấm êm này, rồi còn người kia thì lại xa xút. Thật ra thì cái lòng trắc ẩn đó ai cũng có cả, nó rất là tự nhiên, rất là con người, nhưng nó lại là một điều rất là nhạy cảm, dễ làm cho người trong cuộc khó quên hơn. Thậm chí là nếu mà yếu đuối thì rất dễ dẫn đến những cái tình huống rất là phức tạp nữa. Có thể anh ấy chỉ chợt nhận ra rằng Thanh Trúc vẫn còn thương anh ấy, thế là nỗi đau đang trên đường tìm quên á, thì nay bỗng vỡ òa ra nữa. Thì ngoài ra còn phải tính đến cái tâm trạng của Thanh Trúc nữa. Thanh Trúc nói mình đang hạnh phúc ấm êm và không bao giờ muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống hiện nay. Đó là theo lá thư đó. Nhưng mà nếu tâm trạng buồn lo âm thầm của Thanh Trúc mà cứ tồn tại như vậy đó, thì liệu em có thật sự thanh thản để mà lo trọn vẹn cho cái gia đình của em hiện có hay là không? Đó, thì Thanh Trúc có quyền giữ trong lòng những cái suy nghĩ tốt đẹp, nhưng mà phải rất là thực tế. Đừng có để nỗi lo buồn mà nó xâm chiếm cái cuộc sống của mình. Một khi mà nó đã chế ngự mình rồi đó, thì sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng mình, những cái ảnh hưởng xấu mà mình chưa chắc đã nhận thấy được đâu. Đó, nếu mà Thanh Trúc không có liên lạc được nữa, không có cần liên lạc nữa, thì cái hy vọng rằng á, thì thời gian sẽ làm cho anh ấy sẽ dần quên đi. Bởi vì mình muốn anh ấy quên mình mà, tại sao mình lại cứ níu kéo lại như vậy, thấy không ạ? Đến khi nào mà anh ấy đã có gia đình êm ấm thì chắc là nỗi đau nó cũng sẽ liệm dần đi. Và còn nếu mà muốn giúp nhau á, thì phải chú ý tới những điều kiện cụ thể của cả hai bên để không làm tổn thương ai cả. Chẳng hạn như đây là cô Bitty nói rằng giúp nhau, chẳng hạn như anh ấy không có tiền, có bạc, hoặc là anh ấy nghèo khó mà bây giờ phải đi làm homeless chẳng hạn đó, thì có thể Thanh Trúc nhờ người nào đó giúp cho tiền bạc cho anh ấy qua một cái người nào đó mà mình có thể mình giấu tên. Đó là cô Bitty nói, là nói quá đà như vậy thôi. Chỉ trừ như khi nào mà anh chàng nó đã quá tệ như vậy đó, thì mình có thể mình ra tay mình giúp như vậy. Mà đến khi mà đã thành homeless rồi thì thật sự ra cô Bitty nghĩ rằng cái điều đó nó cũng sẽ không còn cái tình yêu mà như ngày xưa nữa đối với Thanh Trúc. Và bởi vì một người con trai, một người đàn ông mà đã quá đà như vậy, thì con người đàn ông đó không có tự chủ được cái con mình, quá yếu đuối như vậy, thì thật sự ra cũng không có xứng đáng làm chồng của mình đâu. Đó là điều cô Bích Tý khuyên Thanh Trúc bây giờ, đó là như vậy. Và cảm ơn rất nhiều đến những cái sự mà chia sẻ tâm sự, đóng góp của tất cả các quý vị ngày hôm nay với những lời tâm sự của Thanh Trúc. Và Bích Tý mong rằng tất cả mọi sự tốt lành sẽ đến với tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta, và mong hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Tý cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên đã đi hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Cảm ơn các em.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bích Tý trong chương trình có những niềm riêng rất là đặc sắc ngày hôm nay thưa cô. Và Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được hẹn gặp lại cô vào tuần sau.